Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, trong tuần qua, cảnh sát liên bang cảnh báo sinh viên quốc tế sắp hoàn thành chương trình học ở Úc và chuẩn bị về nước, thì hãy cần cảnh giác với những kẻ lừa đảo tìm cách truy cập vào tài khoản ngân hàng của các sinh viên này. Thì thưa anh, cái thực hư chuyện này ra sao ạ?
Sinh viên được khuyên là không nên chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ ai mà họ không quen biết. Hãy từ chối nếu có ai đó yêu cầu sử dụng hoặc mượn tài khoản ngân hàng của họ và từ chối mọi lời đề nghị đáng ngờ. Cảnh sát nêu ra một cái ví dụ Hamza đến Úc từ Ả Rập Xê Út vào cuối năm 2022 và sắp hoàn thành chương trình học. Thì chàng trai 23 tuổi này không còn nhớ nổi mình đã phải né tránh bao nhiêu vụ lừa đảo, bao gồm cả những cái cuộc gọi điện thoại đáng ngờ chỉ vài tháng trước thôi. Anh ta kể lại là họ nói về chương trình giảm giá quà tặng nệm giường, và tức là những người mà gọi điện thoại đến á. Tôi hỏi họ vậy chứ tên công ty là gì? Họ không nói cho tôi biết tên công ty. Họ chỉ nói rằng là chỉ cần gửi thông tin tài khoản ngân hàng của anh thôi. Rồi chúng tôi sẽ giao hàng, chúng tôi sẽ giao nệm cho anh. Thì tôi biết ngay đó là một vụ lừa đảo rồi. Một ví dụ khác, Miss Shwin, một cựu sinh viên đến từ Ấn Độ. Cô cho biết là mình đã mất 10.000 đô la trong một vụ lừa đảo giả danh sở thuế ATO vào năm 2021. Thì cảnh sát nói rằng đối với bất kỳ ai là nạn nhân của những cái trường hợp lừa đảo này, thì cảnh sát liên bang Úc khuyến cáo là hãy báo cáo cho cảnh sát.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì hai cái ví dụ trên thì là chỉ là nói về một cái con số nhỏ những người đã bị lừa đảo. Thế nhưng chắc chắn là phải có rất là nhiều cái trình báo lên thì cảnh sát liên bang họ mới gửi cái khuyến cáo cho các du học sinh, mà đặc biệt là về cái chuyện là bị mất cái tài khoản ngân hàng vào tay những kẻ lừa đảo. Đúng không anh?
Cảnh sát liên bang cho biết là họ đang chứng kiến ngày càng có nhiều sinh viên quốc tế bị yêu cầu bán thông tin ngân hàng và ID của họ. Thanh tra cảnh sát Mary Anderson đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp sau đây. Bà nói rằng là họ chào mời tiền mặt nhanh chóng, rồi những tài sản này được sử dụng để rửa tiền từ tội phạm, tấn công mạng. Họ cũng lừa nạn nhân tin tưởng vào những cái danh tính giả.
Như vậy sơ sơ là mình biết đó, là cái vụ lừa đảo mà chỉ nhắm vào những cái sinh viên mà sắp rời khỏi Úc sau khi tốt nghiệp đó, là sẽ bán cái thông tin ngân hàng và những cái thẻ giống như là có cái ID của họ cho những kẻ lừa đảo. Thì những cái thủ đoạn nào mà những kẻ này sử dụng để mà họ có thể đạt được cái chuyện đó hả anh?
Theo cảnh sát thì thông thường á, sinh viên có thể sẽ bị các cái tổ chức tội phạm họ giả danh, rồi còn hứa hẹn hàng trăm đô la để mà sử dụng cái tài khoản ngân hàng Úc của họ. Thì chúng ta cũng biết là các sinh viên khi mà đi du học á, thì thường thường đến Úc là họ sẽ mở tài khoản để mà giao dịch trong thời gian mà họ đang học ở tại Úc. Nhưng mà một khi mà sắp sửa chuẩn bị về đó, thì nhiều sinh viên họ nghĩ rằng là à thôi, cái tài khoản này thì không còn sử dụng nữa. Thì những kẻ lừa đảo họ nương vào cái tâm lý đó, những cái tài khoản này là tài khoản hợp pháp mà, cho nên là họ nương vào cái tâm lý đó để đặng họ dụ các sinh viên thì thôi, bây giờ về nước rồi không còn sử dụng nữa thì thôi bán lại những cái tài khoản đó đi. Đó, thì cảnh sát cho biết là có sinh viên khi chuẩn bị về nước thì họ được tiếp cận như vậy thật, và trả trước vài trăm đô la, rồi còn thậm chí hứa hẹn cho thêm tiền buộc boa để mà được quyền sử dụng cái tài khoản ngân hàng mà cái người sinh viên đó sẽ không còn sử dụng nữa một khi đã về nước. Thì không phải chỉ có tài khoản ngân hàng không mà thôi đâu. Các sinh viên này đó, nhiều khi họ ở đây thì họ còn có thể là lấy bằng lái xe hoặc là những cái giấy tờ tùy thân khác nữa, cảnh sát cho biết. Thậm chí là có những kẻ lừa đảo họ còn dụ các sinh viên này thôi, giờ bán hộ chiếu đi rồi về khai làm lại hộ chiếu hay như thế nào đó. Và cảnh sát cảnh báo rằng là những cái giao dịch như vậy đó, thật sự là bất hợp pháp và rất là nguy hiểm, và có thể khiến những sinh viên này có thể là sẽ bị dính dáng đến những cái mạng lưới lừa đảo mà nhắm vào người Úc. Thì rõ ràng là các cái tổ chức này họ có được những cái tài khoản hợp pháp đó, những cái giấy tờ hợp pháp đó, thì họ quay ngược trở lại và họ sẽ tiếp cận người Úc và họ sẽ lừa đảo. Những cái giấy tờ tùy thân như là passport, bằng lái xe hoặc là một vài cái dạng gọi là ID, chứng minh gì đó, thẻ sinh viên hay gì vân vân, thì toàn là những cái giấy tờ mà cần thiết để đặng mở một cái tài khoản ngân hàng ở tại Úc. Và cảnh sát liên bang họ cảnh báo cái chuyện này mà tôi nghĩ là cái điều rất là quan trọng mà nhiều khi các sinh viên không hiểu. Có nghĩa là một khi mà đã liên quan đến những cái vụ lừa đảo như thế này thì vô hình chung là mình sẽ trở thành là kiểu dạng như đồng lõa vậy đó của một cái mạng lưới và có thể là phải đối mặt với những cái cáo buộc hình sự về tội rửa tiền hoặc là gian lận. Đó, thì điều đó có nghĩa là gì, là cái thị thực của sinh viên đó hoặc là hiện tại hoặc là trong tương lai là sẽ có thể dẫn tới trường hợp bị cấm nhập cảnh hoặc là tái nhập cảnh vào Úc vĩnh viễn luôn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin anh giải thích rõ hơn là những cái kẻ dụ dỗ này đã làm cách nào để những sinh viên này có thể nghe theo và có thể là bán cái tài khoản ngân hàng hoặc là những cái giấy tờ quan trọng đó cho những kẻ đó.
Theo Trung tâm Điều phối mạng Liên Hợp do Cảnh sát Liên bang dẫn đầu, thì các sinh viên được đề nghị nhận được từ 200 đến 500 đô la để cho những cái kẻ lừa đảo truy cập vào tài khoản ngân hàng của họ, với tiền hoa hồng được hứa hẹn là thêm 10% nữa trên những cái số tiền mà những kẻ tội phạm này rửa thông qua những cái tài khoản hợp pháp này. Thì chúng ta cũng biết là ở tại Úc á, thì nó có cái tình trạng này, tức là nếu như mà kẻ tội phạm mà họ có được một cái tài khoản hợp pháp thì có thể là họ sẽ đưa những cái khoản tiền, tức là họ sẽ ký gửi những cái khoản tiền bất hợp pháp vào trong tài khoản hợp pháp, nói nôm na tức là rửa tiền đó. Và một khi họ làm như vậy thì họ hứa hẹn là lấy thí dụ như cứ gửi vào 100 đồng thì sẽ bo cho cái người sinh viên đó 10 đồng, thí dụ vậy. Đó, thành thử ra trước những cái hứa hẹn như vậy thì nghe nó có vẻ hấp dẫn, thành thử ra là có những sinh viên đã làm cái chuyện này, có nghĩa là cho các cái tổ chức tội phạm truy cập vào cái tài khoản của mình. Cái điểm cần phải lưu ý ở đây đó, theo Cảnh sát Liên bang Úc, là cái tài khoản này, mặc dù nó chỉ là một cái tài khoản, nhưng đi kèm với cái tài khoản này, hoặc nói cách khác là để mở được một cái tài khoản hợp pháp như vậy, tài khoản ngân hàng hợp pháp ở tại Úc này, thì nó sẽ phải liên quan đến rất là nhiều những cái giấy tờ tùy thân khác của cái người sở hữu cái tài khoản đó. Lấy thí dụ như là các cái chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu vân vân. Và cảnh sát Liên bang Úc cho biết là các mạng lưới tội phạm ở nước ngoài đã rửa hàng triệu đô la thông qua những cái tài khoản của những người sinh viên này. Và kết quả là họ cũng sẽ bị dính dáng đến các cái tội danh mà bị truy tố, lấy thí dụ như là rửa tiền. Cơ quan tình báo tài chánh Austrac cũng lưu ý rằng là giới sinh viên quốc tế thường thường là cái mục tiêu mà các tổ chức tội phạm này nhắm đến, bởi vì họ cố tình nhắm đến những người sắp rời khỏi Úc hoặc là những người muốn kiếm tiền dễ dàng khi họ đang ở Úc. Và cảnh sát cũng nhắc nhở rằng cái tội rửa tiền á, thì có mức án tối đa ở Úc này là tù chung thân.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì đến nay thì được biết cái lời cảnh báo đó là sinh viên được khuyên là không có chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho bất kỳ ai mà họ không quen. Rồi nếu như mà có ai đó yêu cầu sử dụng mượn tài khoản ngân hàng thì hãy từ chối. Ngoài ra còn những cách nào mà có thể giúp bảo vệ du học sinh mà sắp về nước nữa ạ?
Cảnh sát Liên bang Úc kêu gọi sinh viên quốc tế là nên hiểu rõ cái mức độ nghiêm trọng của cái việc bán hoặc là cho người khác mượn danh tính của mình, trong trường hợp này là mượn trương mục ngân hàng đó, nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là cho mượn danh tính của mình, bởi vì như tôi giải thích ban nãy, tức là phải xác minh được danh tính thì mới mở được trương mục ngân hàng tại Úc. Cảnh sát nói rằng là thực ra đó, có nhiều sinh viên không biết là mình đang bị lợi dụng. Cho đến khi là cái nội vụ bị phát hiện, thì trong trường hợp đó chính bản thân cái người sinh viên đó là cũng phải chịu liên đới. Thì trước khi rời khỏi Úc thì cảnh sát Úc họ khuyên là sinh viên nên đóng tài khoản ngân hàng địa phương lại bảo mật danh tính, kỹ thuật số, cá nhân và không bao giờ bán hoặc là chia sẻ những cái thông tin đó với bất kỳ ai. Sẵn đây tôi cũng chia sẻ một cái câu chuyện của bản thân là tôi đã từng sống ở nhiều nơi ở trên thế giới trong một khoảng thời gian dài. Thành thử ra là trong cái lúc mà lưu trú lại ở một nơi nào đó thì vì cái điều kiện làm việc cũng như là cái điều kiện sinh sống thì phải mở những cái chương mục ngân hàng chẳng hạn trong cái thời gian ở đó. Nhưng mà cái khi mà chuyển qua một cái nước khác, một cái nơi khác á, thì thường thường là người ta không có, mà bản thân tôi cũng vậy, cũng không có làm cái bước gọi là đóng cái chương mục ngân hàng đó. Mà các bạn biết là các cái ngân hàng đó thì tại vì họ có rất là nhiều khách hàng, họ cũng không có hơi đâu mà ngồi đó để xem coi là cái chương mục nào có hoạt động, có được ký gửi hay là rút tiền gì hay không. Họ cứ thế mà họ vẫn tiếp tục duy trì cái chương mục ngân hàng đó thôi. Thì những lúc mà mình di chuyển qua một nơi khác trong một khoảng thời gian dài, tức là nhiều khi 10 năm, 20 năm sau, cái chương mục ngân hàng của chúng ta nó vẫn còn đó. Nhưng mà cái hiện hữu của cái ngân hàng đó nó lại là trở thành một cái nguy cơ, là trở thành một cái miếng mồi cho tin tặc mà chúng ta đâu có biết đâu. Cho đến khi mà tin tặc nó truy cập vào được, mà quý vị cũng biết rồi là chúng ta thường xuyên nghe những cái chuyện như vậy, có nghĩa là những hồ sơ cá nhân của khách hàng của một công ty nào đó thường thường ví dụ như bị đánh cắp, thì khi bị đánh cắp như vậy thì tất cả những cái chi tiết của cái chương mục đó là bị tiết lộ, và kẻ xấu họ sẽ sử dụng những cái chi tiết đó, họ giả danh mình để họ làm một cái chuyện gì đó xấu. Thì những cái như vậy đó chúng ta cũng không ngờ đến nữa, cho tới khi mà cái chuyện đó xảy ra. Và gần đây một trong những cái nơi mà có những cái chi tiết về cá nhân của tôi, họ cũng bị cái tình trạng đó, có nghĩa là bị tin tặc đánh cắp, thế là họ mới gửi thư cho mình. Thì lúc đó mình mới tá hỏa, hóa ra là mình chưa có đóng cái tài khoản này. Cũng may là sau đó thì mình thực hiện các cái thủ tục cần thiết để mà đóng cái tài khoản đó lại.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì sau khi nghe cái chuyện này thì có thể thấy là cái danh tính của mình khi mình đi từ nước này qua nước kia không chỉ là giấy tờ còn tồn tại ở cái nước đó mà còn là trách nhiệm của mình. Và khi mà mình rời khỏi đất nước đó mà nếu không có đóng lại những cái giấy tờ ở đó thì nó sẽ không bao giờ xóa bỏ dấu vết kỹ thuật số của mình tại cái nơi này. Và như vậy thì những cái tài khoản ngân hàng rồi danh tính của mình vẫn có thể bị cảnh sát trên thế giới truy tìm nếu như có chuyện gì xảy ra, và mình vẫn sẽ bị liên quan đến bất kỳ cái tội phạm nào mà mình đã lỡ bán hoặc là chia sẻ cái thông tin cá nhân của mình cho cái người đó, hoặc là vì đã trở thành nạn nhân của một cái vụ đánh cắp danh tính nào đó. Thì cảnh sát cũng khuyến cáo là bất kỳ ai mà được người khác đề nghị là đổi tiền để mà lấy cái tài khoản hoặc là thông tin của mình thì cần phải báo cáo cho cảnh sát liên bang tại địa chỉ là reportcyber.gov.au. Và cảnh sát liên bang cũng khuyên là các bạn sinh viên nên tuân thủ ba cái quy tắc đơn giản. Thứ nhất là không có chia sẻ thông tin ngân hàng và cá nhân của mình với bất kỳ ai mà nếu bạn không biết người đó. Rồi nếu như người nào đó mà yêu cầu là được sử dụng hay là cái mượn tài khoản ngân hàng của bạn thì hãy từ chối. Và thứ ba là nếu như mà bạn nghi ngờ có điều gì đó không ổn về một cái lời đề nghị nào đó thì hãy từ chối cái lời đề nghị này.
Phải nói rằng là những cái vụ lừa đảo này nó có thể đến bất kỳ lúc nào và từ bất kỳ đâu, và vào những cái lúc mà chúng ta có thể là chểnh mảng nhất là nó xuất hiện. Thành thử ra là tất cả mọi người chúng ta là cần phải thật sự là lưu ý, cảnh giác. Thường thường, ví dụ như mình nhận được một cái tin nhắn nào đó kêu là làm cái chuyện gì đó, lấy thí dụ nói rằng là, quý vị ở đây, quý vị biết rồi, là thường thường nếu chúng ta có thẻ tín dụng đi, thì thường thường cái thẻ tín dụng đó là có thể lấy được điểm để mà dùng mua một cái gì đó hoặc là đổi ra thành tiền mặt. Thì thỉnh thoảng bỗng dưng có một cái tin nhắn gửi đến là, những cái số điểm của bạn nó sắp sửa hết hạn rồi, thử ra bây giờ làm ơn là phải bấm vô đây để mà duy trì tiếp, hay là phải rút những cái tiền thưởng đó ra. Thì nghe vậy một cái là chúng ta cần phải định tâm, suy nghĩ lại cái, mình có điểm thưởng với những cái chỗ như thế này hay không? Đó, chỉ cần hỏi một câu như vậy thôi. Nhiều lúc mình mới nghe thì mình thấy, cái này hay quá. Nhưng mà nếu nghĩ lại thì, lâu nay đâu có điểm thưởng gì với cái thẻ tín dụng này đâu, thì biết ngay cái đó nó là lừa đảo thì phải xóa ngay liền. Thành thử ra là cái lời khuyên ở đây là vậy, lúc nào cũng phải cảnh giác.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị thính giả.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.